This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý vị đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, phát thanh qua hai làn sóng. Cùng tham gia vào chương trình đầu tiên của năm 2025, Tình yêu và gia đình, với Thu Nga, Khôi Nguyên và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính giả xin thân ái chào tới mọi quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Xin chào chị Thu Nga và Khôi Nguyên, mới đầu năm mới mà đã nói lộn rồi. Đây là chương trình đầu của năm Ất Tỵ, chứ không phải đầu tiên cả năm 2025. Chị Thu Nga.
Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi, là chào chị Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên. Đúng là cái chương trình đầu tiên của mình, tại vì chị Thủy ơi, chị Thủy đi lâu quá, chị đi du xuân ở đâu mà lâu thế. Cho nên là hôm nay là chúng ta chào mừng với nhau đầu năm, cũng như là chào mừng quý thính giả mà cái chương trình cùng với Thu Nga và chị Vũ Thanh Thủy và với Khôi Nguyên, đúng Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Mặc dù đó chúng ta nói rằng là chương trình đầu tiên của năm, nhưng mà vẫn còn trong Tết thì chúng ta vẫn có thể chúc Tết lẫn nhau, cũng như rằng là để mà có thể xem xét lại năm vừa qua, cũng như là chuẩn bị đó một cái năm thành công hơn nữa đó cô Thủy.
Vâng, đúng như vậy. Thưa quý thính giả, chúng ta phải xin hết sức chân thành, hết lòng của đại diện tất cả anh chị em trong đài, cũng như tất cả các cộng tác viên của đài Sài Gòn Hy Sơn 900 AM, để mà xin chúc Tết quý thính giả một năm mới Ất Tỵ được an khang thịnh vượng, ước gì được nấy. Người ta gọi sao cô Nguyên ha? Tiền vô như nước mà tiền ra nhỏ giọt, rồi thì may mắn tràn trề, phúc lộc đầy nhà, ngoan ngoãn, đem lại mọi niềm vui cho mọi gia đình trong năm mới này, hả chị Thu Nga?
Vâng, rồi hoặc là nói là tiền đầy túi mà tình yêu thì đầy tim, nhưng mà đừng có nói lộn là tiền đầy tim mà tình thì đầy túi thì thôi cũng được đi, nhưng mà mình nói là vạn sự như ý hay là mơ được ước thấy, cái đó nó hơi có vẻ là mình nói cái kiểu mà nói ba phải đó. Tuy nhiên mơ được ước thấy hay là muốn gì được nấy là cái điều ai cũng mong muốn. Tuy nhiên muốn mà có được hay không, mà tin có trông cậy được mà có thành sự thật hay không thì chúng ta cứ mong ước như vậy đi. Nhưng mà năm mới nhìn sang cái năm cũ thì chúng ta thường có cái lệ là ôn cố tri tân. Ôn cố tri tân là gì? Ôn cố là nhớ lại những cái chuyện cũ để mình học kinh nghiệm, để mình có thể là biết được tri tân những cái điều mới mà mình sẽ làm được hay nhìn thấy, và mình sẽ cố gắng làm theo để mình có đạt được hay không. Chứ mình cứ ngồi một chỗ mình nói là mơ được ước thấy hay là mọi điều như ý thì chắc là không có trời như sung rụng đâu, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, thì cái vấn đề mong ước của mỗi một người đó thì ai cũng mong ước được nhiều hết á, tại vì ước cầu được ước thấy là cái điều mà ai cũng mong đợi hết. Nhưng mà làm sao biết chúng ta cầu cái gì mà ước cái gì thì chúng ta phải nhìn lại cái năm cũ, tại vì nhìn thử xem năm cũ những cái gì đã được và những cái gì chưa được thì năm mới chúng ta cầu những cái chưa được để thành công hơn, để có thể hoàn thành cái ước mơ của mình. Nhưng mà nếu mà nói về nhìn lại năm cũ và để xem thử xem đó mình đã làm được gì, hoặc là mình đã năm cũ đã qua như thế nào đó, thì chắc rằng là có nhiều sự kiện để mà chúng ta nghiền ngẫm, chúng ta xem xét lại trong năm vừa qua, hả cô Thủy?
Đúng như vậy. Nếu mà nói ôn cố thì chúng ta có cả một năm dài để mà nhìn lại, và chắc chắn là trong năm vừa qua có rất nhiều niềm vui cho rất nhiều người, cũng đã mong ước gì được đấy, nhưng mà ngược lại cũng có rất nhiều nỗi buồn cho những người ước mong mà không được hả chị Thu Nga? Thành ra cái gì nó cũng có hai vế, có mặt này và mặt kia. Một mặt thì đây những điều, những người vui mừng, hân hoan về những cái thành quả trong năm qua. Nhưng mà ngược lại cũng có rất nhiều người buồn rầu về những sự thất bại của năm vừa rồi. Tuy nhiên cái chuyện mà cả một ôn lại nguyên cả một năm thì nó khá dài. Mà hiện dường như chúng ta cũng có làm phần nào hồi cuối năm Tây Lịch rồi. Bây giờ qua năm Ất Tỵ này, mùa xuân này, chúng ta nói đến cái chuyện tri tân đi chị Thương Nga ơi. Tri tân thì hy vọng có rất nhiều điều, những cái điều hấp dẫn. Nhưng mà không biết làm sao chứ. Nếu mà chúng ta nhìn thấy những cái tin lớn đó, thì trong cái năm mới này chưa gì mới đầu năm vào Tết thôi là đã xảy ra nhiều cái không thể không phải là thiên tai mà là nhân tai, những cái vụ máy bay rớt rồi bao nhiêu gia đình bị mất mát người thân, những nạn nhân đói khổ. Thành ra đây năm này cũng là một cái năm mà sẽ có rất nhiều biến động mà mình nhiều khi không có thể nào lường trước được hả chị Thu Nga?
Vâng, đúng như vậy, mình nói tri tân đi cho nó vui đi. Về cái tri tân đó, thì chúng ta sẽ nói là tri tân, chúng ta muốn cái điều gì cho gia đình, chúng ta muốn cái điều gì cho xã hội, chúng ta muốn cái điều gì cho quốc gia. Nhưng mà trước tiên là mình phải muốn cái gì cho cái tự bản thân của mình. Tại từ bản thân của mình mà mình không làm được thì mình mơ ước làm gì tới cái việc mà xa xôi hơn ở trong gia đình, xã hội hay của quốc gia. Và đúng như vậy, trong năm qua thì gần cuối năm đó thì có nhiều cái tin buồn quá. Máy bay rớt không phải chỉ có rớt một chiếc mà rớt có nhiều cái tin tức lại cho biết rằng có một cái vụ rớt máy bay khác nữa. Ngoài cái chuyến mà hai cái máy bay dân sự và quân sự là đâm nhau ở trên dòng sông Potomac. Rồi nào là cái hỏa hoạn ở California và còn nhiều nữa. Nhưng mà giờ tri tân thì chúng ta sẽ hướng về cái tương lai, chúng ta làm sao mà tốt hơn cho chúng ta đây nè. Thì không biết trong quý vị đây, quý vị có những cái tri tân, quý vị có những cái mơ ước gì cho chính bản thân của quý vị, cho gia đình, cho xã hội và cho quốc gia. Thì chúng ta nói những cái nhỏ nhỏ mà nó có thể là nó có vẻ là sẽ xảy ra hơn là chúng ta mơ ước nhiều quá. Khôi Nguyên nói ước thì cứ tha hồ ước. Vì vậy cho nên là đừng ước có 1 triệu mà ước 100 triệu. Tại vì ước thì ước nhiều, phải không Khôi Nguyên?
Nhưng mà nó không thực tế, nó phải mình ước cái nào nó có thực tế một chút. Thí dụ như có nhiều người ước trúng số cả trăm tỷ như vậy, nhưng mà nhiều khi chẳng mua vé số thì nó cũng không có thực tế lắm. Chứ thật ra đó, mong ước đó thì từ mỗi cá nhân, mỗi người đó, từ trong khuôn viên của gia đình mình cho đến ra xã hội, cho đến đất nước đó, thì mỗi một người đều có một cái mong ước hết. Và trước hết đó, chắc rằng là ai trong chúng ta cũng mong ước là có được sức khỏe trước tiên cái đã. Tại vì có sức khỏe thì chúng ta mới làm được những cái điều có ích cho gia đình mình, cho xã hội, cho đất nước được. Thành ra chắc cái điều ước về sức khỏe là cái điều ước mà ai cũng mong muốn và không ai từ chối có quá nhiều sức khỏe hả cô Thủy?
Đúng như vậy, mỗi người sẽ có một mong ước khác nhau và chúng tôi rất muốn được nghe những mong ước của quý thính giả. Mời quý vị gọi vào qua số 713-664-8002. Nhưng mà Khương Nguyên với chị Thương Nga biết không, hôm giờ chúng tôi tình cờ đi vào trong một cái tiệm chè, tiệm nước kia, nó là một cái tiệm giải khát thôi, mà nhìn thấy một cái hàng chữ viết bằng tiếng Anh ở trên tường á, đọc lên thấy là rất là sâu sắc, là khi mà bạn bắt đầu mỗi ngày với một tấm lòng cảm tạ, a grateful heart, thì ánh sáng sẽ chiếu rọi từ sâu thẳm tâm hồn bạn, và cái ánh sáng đó sẽ cho mình biết là mình nên ước điều gì, mong điều gì, một cách thực tế và một cách có thể xảy ra. Người ta bảo sống với một cái niềm mơ ước, với một cái lý tưởng, với một tinh thần lạc quan, và mình cứ hướng về cái niềm mơ ước đó, cái lạc quan đó đó, thì trước sau gì đó, không đầu năm thì giữa năm, không giữa năm thì cuối năm cũng sẽ đạt được đó chị Thu Nga ơi.
Giống như nói là gõ cửa hoài thì Chúa sẽ mở cửa ra, nhưng mà mình wish những cái điều gì mà mình hãy coi chừng là những cái điều mà mong ước của quý vị trở thành sự thật đó. Thành ra người ta cũng cái câu đó để mà giảm bớt những cái điều mà mình mà mong ước mà nó quá đáng đi. Thành ra đúng như vậy, mình cứ cầu trời làm sao mà cho tất cả mọi người ở trên thế gian này, thì nói là nó cũng hơi rộng rãi quá, trong cái cộng đồng của chúng ta có được những cái điều tốt đẹp, có cái sự đoàn kết với nhau, là bỏ đi mọi cái thứ mà gọi là cá nhân, nghĩa là không có thông cảm với nhau và cùng hướng về một cái phía đất nước Việt Nam. Tới ngày nào mà chúng ta mới có thể trở về khi mà không còn bóng dáng của Cộng sản nữa, thì có cái bài hát mà mùa xuân nào ta về. Cứ mùa xuân nào ta về thì chúng tôi cũng cố đổi lại là mùa xuân này ta về. Nhưng mà cứ kéo dài hết năm này tới năm khác. Nhưng mà mỗi năm như vậy thì chúng ta cũng không có bao giờ hết hy vọng sẽ có một ngày trở về Việt Nam, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Trong lúc đó chúng ta đang chuẩn bị tưởng niệm 50 năm ngày Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, thì hy vọng rằng cái câu hát mà cô Thu Nga cố sửa lại đó, tức là mùa xuân này ta về, thì hy vọng rằng là mùa xuân này, 50 năm đã trôi qua, hy vọng rằng là mùa xuân này, nhưng mà không biết rằng là cái niềm tin của chúng ta hoặc là cái mong ước đó nó có thành hiện thực hay không đó cô Thủy.
À, nhưng mà cái mong ước nào cũng vậy, Phương Nguyên, cũng giống như những cái mà quyết tâm đầu năm của mình đó. Năm nào mình cũng quyết tâm, và sang năm mình lại quyết tâm lại với một cái sức sống mới, với một cái niềm hy vọng mới. Thành ra thôi năm nay mình cái xuân này ta sẽ về, không được thì đến đầu năm sau mình lại tiếp tục mơ ước như thế. Nhưng mà đúng như chị Thu Nga nói hồi nãy, phải có biết mình ước cái điều gì, và mình sống với cái điều mình ước đó, với tất cả cái tấm lòng của mình, cái chí nguyện của mình. Dĩ nhiên đó phải là một cái điều ước tốt. Cái điều ước mà quá ích kỷ, quá lợi ích cho riêng mình đó, thì là chưa chắc hạ, nhiều khi có thể đạt được đó cô Nguyên. Nhưng mà nó lại bị phản tác dụng, nó lại nhiều khi nó gây hại ra cho mình nhiều hơi lợi, khi mà nó là ích kỷ. Nhưng mà khi mà là một cái điều ước tốt đẹp chung cho người khác á, thì rất là dễ có cơ hội để trở thành thực tế, nếu mà mình thật sự sống với cái niềm mơ ước đó và hành động theo cái niềm mơ ước đó, thì làm sao mà không được. Người ta bảo là có chí thì lên, phải không chị Thương Nga? Mình cứ xin hoài thì cũng phải được, mình gõ hoài thì cũng phải tốt, thì cửa cũng phải mở, và mình mong ước cái điều tốt đẹp thì thế nào trước sau gì cũng sẽ tới. Tuy nhiên đối với nước Mỹ, có lẽ cái điều đầu tiên đó, nói theo phương diện cá nhân thì như Khôi Nguyên hồi nãy nói, là có lẽ ai cũng cần sức khỏe là cái điều trước nhất, nhất là ở tuổi của chúng tôi, chẳng hạn chị Thư Nga, Vũ Thanh Thủy, anh Dân Phục, anh Đỗ Hạnh, thì cần cái sức khỏe là cái hàng đầu số 1, không có sức khỏe không có làm được cái gì cả. Tuy nhiên đối với cái bình diện mà cộng đồng hay quốc gia hay là thế giới đó, thì có lẽ cái hòa bình, cái sự an bình là cái điều quan trọng nhất. Chúng tôi nhớ đến một cái bài hát mà trong những ngày đầu năm đó, hay thấy những cái giới trẻ, những cái hội đoàn thanh thiếu niên của người Mỹ người ta hát, đó là hãy cầu xin cho thế giới hòa bình, let peace begin, đó, hãy để cho hòa bình được khởi sự, và khởi sự từ chính cá nhân của mỗi người, khởi sự từ chính tôi. Và nếu mỗi người đều tâm nguyện như vậy đó hả chị Thu Nga, thì ít nhất mình cũng được cái hòa bình với nhau trong cái gia đình mình, trong cộng đồng mình, trong đoàn thể mình trước và rồi. Nhưng mà không phải là cái loại hòa bình như kiểu của Cộng sản, nói là hòa bình nhưng mà lại đảng vẫn cai trị. Đây là một cái sự hòa bình đích thực, đem lại cái niềm vui và cái sự an bình về đời sống vật chất cũng như về tinh thần của tất cả mọi người dân ở trong quốc gia đó, thì cái đó mới đáng gọi là hòa bình. Nước Mỹ đó thì tương đối người dân khá là được hưởng hòa bình đấy, nhưng mà nó vẫn có những cái mối đe dọa đây kia, và vẫn có những cái sự chia rẽ xảy ra. Cho nên chúng ta lúc nào cũng phải cầu nguyện hòa bình, và cái hòa bình không đến từ bằng vũ khí thì Thu Nga, mà tính từ bằng cái tấm lòng thiện của mỗi người cố gắng tạo ra cái hòa bình trong cái cảnh sống của mình, và từ đó hy vọng nó sẽ lây lan qua cái vòng xung quanh, phải chị Thương Nga?
Vâng, cái lòng vị tha nó rất quan trọng, tại vì nếu mà chúng ta nhìn mà mọi người mà chúng ta đều ghét bỏ hay là chúng ta thù hận cái người nào đó là chỉ khổ cho mình mà thôi, khi mà khổ cho mình thì không có sức khỏe. Tại vì tiền tài, danh vọng, sắc đẹp hay là cái thứ gì đi nữa mà không có sức khỏe thì không thể làm được. Và đúng như vậy, 50 năm, nửa thế kỷ rồi, chúng ta nghe nói chữ nửa thế kỷ, nó nghĩ là nó quá lớn, nó quá xa, nhưng mà thật tình đã giống như là một cái giấc mộng kê vàng. Mới đó mà chúng ta đã 50 năm rồi, và chúng tôi cũng được biết là có nhiều tổ chức sẽ tưởng niệm 50 năm quốc hận rất là lớn. Còn ví dụ như ước tốt đẹp, thì chúng ta phải cẩn thận, giống như chúng tôi nói hồi nãy là có cái câu là đừng có ước cái gì, coi chừng nó trở thành sự thật. Cái câu chuyện mà để dạy người ta giống như là bà Tiên hiện ra cho vợ chồng một người nghèo có ba điều ước. Thì hỏi ước cái gì, thì anh chồng buộc miệng nói, trời nó đang lạnh như thế này, giá một có miếng dồi ngon, mà nướng thì ăn thì ngon quá. Thế thì có cái miếng dồi ngon, nó hiện ra. Bà vợ mới tức giận, nói trời ơi, bà Tiên cho ba cái điều ước, mà ước gì mà lại cái dồi, ước gì cái dồi đó dính vào mũi ông chồng, tôi cho ông chừa đi. Thế là cái dồi đó nó dính ngay vào cái mũi của ông chồng. Thì hai người mới ngồi nhìn nhau mà khóc, nói trời ơi, bây giờ cái dồi nó dính vậy thế nào? Thì tôi còn một điều ước nữa, tôi ước tiếp đi. Thì bà vợ mới nói, tôi ước gì cái dồi đó nó rớt khỏi mũi của chồng tôi. Thế là ba điều ước nó là sạch banh hết trơn rồi. Nếu mà chúng ta có ba điều ước, chắc chúng ta chúng ta khôn ngoan hơn, phải không Phương Nguyên?
Dạ vâng, cái điều đó đó thì chắc rằng là để mục đích đó là để dạy cho chúng ta hoặc là hướng dẫn cho chúng ta cách khôn ngoan trong cái cuộc sống này. Nhưng mà đúng như vậy, cái vấn đề khôn ngoan đó nó không phải chỉ áp dụng cho chính mình, mà khôn ngoan trong cái vấn đề đối đáp hoặc là trong cái vấn đề ứng xử với những người xung quanh đó, nó cũng mang lại cái hòa bình cho chính bản thân mình cũng như những người xung quanh. Và tất nhiên mỗi một người trong một năm mới đều có những cái mong ước của chính mình, cho gia đình mình, cho cộng đồng mình, cho đất nước mình. Thì chúng tôi thật sự cũng muốn nghe những cái mong ước của quý vị trong năm mới này. Quý vị có thể gọi vào tham gia qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Cá nhân Khôi Nguyên đó thì bên cạnh cái vấn đề ước về sức khỏe cho mình cũng như rằng là cho những người xung quanh đó, thì thấy rằng là nói trong cái vấn đề cá nhân mình thôi, tức là mỗi một mùa xuân đến đó, thì chúng ta lại thấy rằng là ông bà cha mẹ lại thêm một tuổi. Thành ra là mình cũng ước mong đó là ông bà cha mẹ có thể sống lâu muôn tuổi với mình. Cái điều này thì chắc rằng là nhiều người đó cũng mong ước nhưng mà không dám nói ra. Tại vì nếu mà cái điều đó nói ra đó thì làm cho ông bà cha mẹ cảm thấy rằng là mình gần tới cái ngày cuối cùng rồi, nên cũng không dám nói. Nhưng mà thật sự trong tâm chắc ai cũng mong muốn cho những người thân yêu của mình sống lâu trăm tuổi với mình, phải không cô Thủy?
Vâng, mong ước người thân yêu sống lâu trăm tuổi. Riêng đối với cá nhân chúng tôi là một cái điều mong ước nó hơi xa vời quá, giống như mong trúng số độc đắc vậy đó cô Nguyên ơi. Thành ra chỉ dám mong ước mộng tầm thường thôi. Mong ước năm nay khỏe hơn, cho người thân yêu của mình được khỏe mạnh hơn, nhờ vậy mà vui tươi hơn, nhờ vậy mà hưởng những cái ngày tháng một cách lạc quan hơn. Cho nên tùy theo cái hoàn cảnh mỗi người, nhiều khi mình mong ước nhiều quá nó không có dám mong ước nhiều. Chị Thu Nga, không biết chị Thu Nga với Khôi Nguyên đó như thế nào. Tuy nhiên cá nhân chúng tôi đã từng phải sống 4 năm dưới chế độ cộng sản đó, tưởng tượng hôm mỗi năm hồi đầu thì còn mơ ước được đi ra ra nước ngoài, đi đến Mỹ để đoàn tụ với cha mẹ anh chị em. Nhưng mà dần dần đời sống nó khó khăn, tù đầy tù ngục, rồi thì bị săn đuổi quá, thì chỉ dám mơ ước được sống bình yên thôi. Và được bình yên tới nỗi mà sợ đến nỗi không dám ước bình yên lâu dài, thì mong được bình yên qua được đêm nay, không bị cộng sản xét nhà bắt đi thôi đó chị Thu Nga. Đến nỗi mà cái giấc mơ nó tầm thường, bình thường, nó nhỏ bé đến như vậy, chỉ dám ước như vậy thôi. Sợ mình ước mong nhiều quá thì là trời không cho. Thành ra chỉ xin ước được mỗi ngày được bình an qua ngày đó, rồi ngày mai mình lại tiếp tục lại xin được bình an qua ngày đó, và nhờ đó mà chúng tôi sống sót được trong suốt những cái thời gian mà khó khăn đó. Cho nên với cái kinh nghiệm đó, bây giờ mỗi lần ước cũng vậy, cũng dám ước cái gì rất là nhỏ bé, nhưng mà nó ngoài cái tầm tay với của mình, nhưng mà nó không có cái tính cách mà vật chất hoặc tính cách vị kỷ, thì như vậy mới hy vọng dễ được đó là chị Thu Nga.
Đúng vậy, giống như là khi chúng ta đến nhà thờ hay chúng ta đến chùa, thì chúng ta cầu xin cái điều gì đó, thì cũng cầu xin là nó vừa phải thôi, đừng có cầu xin trúng số thì chắc Chúa và Phật không có chấp nhận như vậy đâu. Và cũng đừng có nghĩ rằng khi mà mình đem lễ vật tới chùa hay tới nhà thờ, thì mình để mà càng nhiều thì để mình hối lộ cho Chúa và Phật, thì cái đó nó cũng không đúng luôn. Vâng, vì vậy cho nên là chúng ta ước cái gì mà chúng ta ước một cách mà chân thành, ước cái sức khỏe hay ước cho cha mẹ sống lâu. Đúng đó Khôi Nguyên, những người còn cha mẹ đó thì họ hay nói rằng đêm đêm thắp ngọn đèn trời cầu mong cha mẹ sống đời với con. Nhưng mà dĩ nhiên cha mẹ đến tuổi già rồi thì cũng không sống với con nữa. Tuy nhiên đó là cái điều ước ao nho nhỏ mà cũng có thể xảy ra nếu mà cha mẹ của mình sống được thọ. Nhưng mà người ta cũng nói rằng nhân chi sơ tánh bổn thiện, thì mình cũng thấy rằng cái người đời này thường thường là cái tánh bổn thiện của trời sinh ra. Nhưng mà vì cái lý do nào đó lớn lên trong một cái xã hội, chẳng hạn giống như những người mà sống lên trong cái xã hội cộng sản, thì họ không có cái nhân bản đạo đức mà họ được dạy dỗ, giống như những cái xứ văn minh, những cái xứ mà đầy nhân đạo và đầy tình người thì nó cũng khác nhau. Vì vậy cho nên chúng ta ước đi, cứ tha hồ mà ước, nhưng mà ước những cái điều gì nó thực tế một chút. Đừng có ước mong rằng tôi sẽ trúng số độc đắc rồi tôi sẽ chia cho Khôi Nguyên với là chị Thủy, chắc không có đâu Khôi Nguyên.
Cái đó là nhiều người nói rằng là mình, cái mong ước đó thực ra nó, tại vì nhiều người nói nó tiền bạc chưa chắc gì đã mang lại hạnh phúc cho mỗi một người, nó chỉ là công cụ mà thôi. Nhưng mà chúng ta còn may mắn là chúng ta ở cái xứ tự do này, chúng ta có cơ hội đón một cái mùa xuân mới, chúng ta có cơ hội để thể hiện cái mong ước của mình cho năm mới. Tại vì hôm cách đây vài ngày Khôi Nguyên có đọc được những cái bài viết của những người mà họ ẩn danh đó ở bên trong nước đó, họ đã có những cái lời ước mà nhiều khi mình nghe đó, mình cảm thấy thương xót cho dân mình. Tại vì họ nói đó là chúng tôi chỉ ước đó là một mùa xuân bình yên thôi. Chính quyền đừng có o ép, đừng có ra những cái sắc luật mà gọi rằng là bào, gọi rằng là vắt kiệt chúng tôi. Bây giờ chúng tôi chỉ mong có một những cái ngày tháng bình yên để chúng tôi đi làm, chúng tôi có tiền, chúng tôi nuôi sống gia đình thôi. Có những em đó mới có 18, 19 tuổi mà nó hiểu cái nỗi khổ của cha mẹ đó. Nó lên, nó post, nó nói rằng là chúng tôi mong những cái tiếng nói từ hải ngoại để giúp cho cộng đồng thế giới thấy được những cái tội ác của chính quyền cộng sản, mà từ đó đó lật đổ cái tổng chế độ này đi, chứ bây giờ chúng tôi người dân trong nước thấp cổ bé miệng, chúng tôi không có thể nào làm được cái gì khác. Chúng tôi chỉ cầu mong cho quý vị ở bên ngoài kia có được sức khỏe, có được sự kiên trì để đấu tranh giúp cho chúng tôi ở trong nước. Thành ra mình thấy có những cái điều rất là đơn giản, nhiều khi họ không ước cho họ, họ ước cho người khác để có thể giúp họ hoàn thành những cái mục tiêu mà họ mơ ước mà họ không thể nào thực hiện được đó cô Thủy.
À, đúng như vậy đó cô Nguyên. Trời ơi chị Thu Nga thấy không? 50 năm qua rồi mà cái niềm mơ ước đó nó vẫn y chang như là từng người dân miền Nam đã mơ ước sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chúng tôi cũng từng có cái niềm mơ ước đó, mà bây giờ 50 năm đã qua rồi, đi đâu cũng thấy nói là ở đất nước bây giờ là phồn vinh, rồi nhà cửa thì tráng lệ, rồi thì giàu có, bao nhiêu là triệu phú tỷ phú ở Việt Nam, rồi ai cũng thành công thành đạt. Nhưng mà cái niềm mơ ước tầm thường của người dân vô cùng, không phải là rất vô cùng bình thường đến độ tầm thường như vậy, mà 50 năm cũng vẫn còn những cái niềm mơ ước như vậy. Cho nên không lạ gì khi mà người ta vẫn tiếp tục chạy trốn khỏi Việt Nam, khỏi chế độ cộng sản. Nhưng mà hồi nãy chị Thu Nga có nói rằng, dĩ nhiên mình không có mơ ước trúng số, nhưng mà cũng chị cũng nên có một cái chương trình để lỡ mà vì lý do gì đó mà chị có trúng số. Mình không bao giờ biết được chị Thu Nga ơi, sống cái chừng này tuổi rồi chúng ta mới thấy rằng cuộc đời có nhiều khi nó xảy ra rất nhiều điều kỳ lạ. Thì chị cũng lại, nếu khi nào chị mua một tấm vé số đó, cũng nên nghĩ trước rằng nếu mình trúng độc đắc thì mình sẽ làm gì. Mình phải biết trước mình sẽ làm gì với cái tiền đó. Thì khi đó, khi nó xảy ra mình mới làm được. Ví dụ như mình sẽ chia ngay một nửa để làm việc thiện nguyện. Rồi mình một nửa kia, thì mình lại chia một nửa nữa để mà chia cho những người anh em bà con cần thiết tới. Thì như vậy hy vọng đến khi mà cái điều đó xảy ra, có thể nữa thì mình viết xuống. Chúng tôi hay nói cái điều đó ở trong nhà với con cái chị Tây Túy, thì nó đi mua vé số. Là cứ nói là con phải viết ngay cái điều đó, bởi vì khi mà không có những cái điều sẵn ra như vậy đó, quyết tâm sẵn như vậy và nói cho mọi người biết cái điều đó để mọi người nhắc nhở mình á, thì khi mà có thì cái đồng tiền đó nó sẽ làm thay đổi cái tâm tính mình. Cầm tiền trong tay rồi không ai muốn nhả ra nữa. Vậy khi đó nó sẽ biến đổi cái con người mình thành ra cái đồng tiền, cái sự mà cái phúc lộc đó nó sẽ gây hại cho mình nhiều hơn là có lợi đó. Đó Khôi Nguyên, không biết Khôi Nguyên có bao giờ nghĩ đến cái chuyện, hay là chị Thu Nga có nghĩ rằng nếu mà vì lý do gì đó mình trúng số, biết đâu được. Nếu gặp chị Thu Nga, chúng tôi sẽ xin mừng tuổi chị bằng một tờ vé số. Và hy vọng chị sẽ trúng độc đắc đó chị Thu Nga ơi.
Vâng, hình như là mỗi lần mà tặng lì xì cho ai đó, hai đồng đó, một đồng thì người ta cũng vui, nhưng mà tặng cái vé số thì người ta vui hơn. Là tại vì người ta nghĩ rằng sẽ trúng số. Và khi mà trúng số đó thì cái người mà tặng đó nói rằng thế nào cái ông kia ông trúng số, ông cũng chia cho mình một ít. Nhưng mà người ta nói tiền là mờ con mắt của người ta đi. Nhưng mà cũng không có nghĩa là người nào nó cũng xấu xa hoặc là tham lam như thế. Nhưng mà cái hy vọng đó là cái hy vọng hoặc mơ ước là cái điều mà làm cho mình sống và mình tiếp tục mơ ước và mong ước. Tại vì thử tưởng tượng nếu mà mình không có mong ước gì trong cuộc sống, mình không có mơ ước gì trong cuộc sống, thì cuộc sống của mình rất vô nghĩa. Và có những, ở Việt Nam thì chúng ta thấy rằng có những cái mơ ước rất rất tầm thường, giống như các em ở vùng miền Thượng Du đó. Các em chỉ có ăn là rau rừng hoặc là cóc nhái. Vì vậy cái mơ ước của em mà chúng ta thấy trên nhiều cái trang web có đăng là các em mơ ước làm sao có một bữa cơm có thịt. Cái đó là nghe nó nhức nhối vô cùng. Và các em này đi cái chân có một cái chiếc vớ thôi, còn bên kia thì cái vớ lũng, hoặc là những em mà không có giày mà cũng không có vớ nữa, thì chúng ta thấy rằng tội nghiệp lắm. Và chúng ta cũng biết rằng về ở miền Thượng Du, ở ngay cái đồng bằng đi nữa, thì ở những cái tỉnh hay là những cái phố thị hay cái quận nghèo nàn, người ta cũng mong ước những cái điều rất là nhỏ nhoi. Nhưng mà giống như ở trong bên đạo Công giáo thì nói rằng cảm ơn Chúa cho chúng tôi thức ăn đầy đủ ngày hôm nay. Cứ mỗi ngày như vậy chúng ta mở mắt ra, chúng ta thấy có ánh sáng bình minh, chúng ta có nghe tiếng chim hót là chúng ta cảm ơn Thượng Đế rồi, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Mỗi ngày mở mắt ra trước hết là chúng ta cảm ơn Thượng Đế cho chúng ta được có cơ hội mở mắt ra thấy được cái ánh bình minh, cũng như rằng là thấy những người xung quanh của chúng ta vẫn còn vui vẻ, vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn có một cái cuộc sống bình an. Đó là cái niềm mơ ước mà chúng ta mỗi một ngày đều cảm tạ Thượng Đế cả. Nhưng mà đối với mỗi một người đó thì có thể tùy cái tình huống, tùy cái cuộc sống, cái môi trường của họ. Giống như chúng tôi nói đó là những em ở Việt Nam đó thì họ chỉ mong ước cho những người khác để có thể giúp họ hoàn thành mơ ước. Tại vì họ biết rằng là dù cho có cho họ sức khỏe, có cho họ can đảm, nhưng mà sức cô thế cô thì cũng không làm gì được. Và khi mà có những người đó nói về mơ ước đó thì tại vì có những người thân hữu đi Việt Nam về nó nói rằng là ở Việt Nam bây giờ đó, thấy người ta bán vé số nhiều quá đi. Mà dân Việt Nam đó bên cạnh cái vấn đề nhậu nhẹt nhiều thì cái vấn đề mua vé số cũng nhiều nữa. Chắc có lẽ bởi vì cuộc sống quá khó khăn, họ chỉ mơ đổi đời bằng một cái tấm vé số, bằng một cái cơ hội nào đó mà ơn trên ban cho họ. Thành ra họ đổ tiền vô, họ mua vé số rất là nhiều và cái lực lượng bán vé số cũng rất là đông. Mặc dù Cộng sản Việt Nam nói đời sống người dân ấm no sung túc, đất nước phồn thịnh, không có cái lúc nào mà bằng như lúc này, nhưng mà chỉ cần nhìn vào cái lực lượng đi bán vé số và số người mà đắm chìm vào cái đam mê mua vé số đó, chúng ta mới thấy nó sung túc bỏ trong và kép như thế nào, cô Thủy.
Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Đó là những cái điều mà anh chị em chúng tôi muốn được mời quý thính giả gọi vào tham gia chia sẻ cái mơ ước của quý vị. Ở tại nước Mỹ này, mơ ước điều gì cho gia đình mình, cho đoàn thể mình, cho cộng đồng mình, cho đất nước Mỹ, và mơ ước điều gì cho quê hương Việt Nam của chúng ta. Mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002. Trong nước Nga có muốn chúng ta bắt đầu bằng chính những cái mơ ước, chia sẻ cái mơ ước của mình không, chị Thu Nga?
Vâng, xin mời chị Thủy, chị mơ ước cái gì nói trước?
Thì hồi nãy chúng tôi có nói rồi đó, cái niềm mơ ước rất là nhỏ bé thôi. Riêng cho cá nhân mình đó thì xin được sức khỏe, cho người thân được sức khỏe và cho cá nhân mình cũng có sức khỏe. Cái người khỏe hơn thì sẽ chia sẻ, nâng đỡ và giúp đỡ cái người mà yếu hơn. Rồi riêng cho đất nước mình đang ở đây đó thì cầu mong cho đất nước này có được cái hòa bình. Tại vì nước Mỹ phải có được cái hòa bình thì mới biết, thì mới có được cái sức mạnh để mà giúp cho những đất nước khác có được hòa bình. Riêng đối với cộng đồng người Việt Nam mình đó, thì dĩ nhiên là chúng ta cố sức 50 năm qua tham gia vào đủ mọi thứ. Hồi đầu thì đi biểu tình hăng hái, lúc nào cũng đi biểu tình, đòi hỏi tự do dân chủ cho Việt Nam, đòi hỏi bao nhiêu thứ, mình 50 rồi, thế thời gian cứ lần lượt trôi qua. Bây giờ thì có lẽ chúng ta cũng chỉ dám đem cái niềm, cái điều mà mình mong ước người khác làm cho mình, giống như các em bé mà hồi nãy Khương Nguyên nói tới ở Việt Nam đó, mong người ở bên này, thì từng người ở bên này chúng ta cũng thấy mình nhỏ bé quá. Nhưng mà nếu mỗi người đóng góp một chút xíu cái nhỏ bé đó của mình vào trong cái công cuộc chung, hoặc là trợ giúp cho các nhà đấu tranh dân chủ tại Việt Nam, hoặc là khơi dậy, nhắc nhở tất cả đồng bào chúng ta ở bên này là mình đừng có thấy mình được ấm no rồi mà mình quên đi cái nguồn gốc của mình, quên đi đồng bào mình vẫn còn đang đau khổ, quên đi cái lý do mình bỏ nước ra đi, không phải là để vì tài chánh mà là chính lý do chính trị. Thành ra khi tên nào đất nước Việt Nam vẫn còn trong cái vòng mà bị chính trị của cộng sản khủng bố, thì mình vẫn cần phải mơ ước. Có nhiều cách lắm, bằng cách cầu nguyện, bằng cách đóng góp cho tất cả những cái nỗ lực đấu tranh cho Việt Nam ở tại hải ngoại cũng như ở trong nước. Và có rất nhiều những cái đoàn thể hoặc là hoạt động mặt nổi trong cộng đồng người Việt ở tại nước Mỹ này, hoặc là hoạt động tìm để mà hỗ trợ cho giới trẻ, những người trẻ ở Việt Nam biết cách vùng lên, biết cách sử dụng từ cái mạng lưới thông tin điện toán cho tới những cái nỗ lực của những cái hội đoàn ở Việt Nam, hay là giúp đỡ cho những cái tù nhân lương tâm đang bị ở trong các trại tù để họ không cảm thấy tuyệt vọng, để cho những người đang hoạt động khác không có sợ hãi, bởi vì biết rằng nếu mình có bị vào tù thì vẫn có những cái người ở ngoài, ở nước ngoài sẽ hỗ trợ và sẽ kiên trì và sẽ đấu tranh cho mình. Thành ra tất cả những cái đóng góp nhỏ nhỏ đó đó, đó là những cái điều mơ ước của chúng tôi. Nghe thì nhiều lắm nhưng mà thật ra nó cũng chỉ bắt đầu bằng một câu. Cái gì cũng phải bắt đầu từ cái hành động nhỏ bé của chính mình. Đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, trước khi chuyển qua cô Thu Nga thì chúng tôi mời một quý vị đang chờ trên đường dây lên tiếng ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin
chào. Dạ vâng, xin mời cô ạ.
Chào hai chị Nga và chị Thủy. Chào em, có Nguyên phải không?
Dạ em, vâng ạ. Dạ đúng ạ.
Tôi tên Vân, tôi có những cái điều ước nó cứ khoác khoải hoàng ngoại mình, mà mỗi lần Tết thì cái cảm xúc của mình nó cứ trào dâng như vậy. Cái phước hàm, cái trước tiên của tôi, tôi ao ước là I hope in Vietnam no more the communist, là first time, ok. Cái second time của tôi là tôi muốn cái học đường ở Việt Nam làm sao mà được trở lại cái chương trình mà hồi xưa mình được học trong cái giờ học của mình có cái môn là công dân giáo dục.
Công dân giáo dục.
Mình mong được cái chương trình đó trở lại của cái học đường của bên nước Việt Nam. Tại vì mình thấy cái giới trẻ bây giờ nó quá là nó khủng khiếp đi, nó không có kính trọng trẻ sơ người dưới gì hết. Đó là điều ước thứ hai. Điều mình ước nhiều quá, không biết có đủ thời giờ không. Thì mình xin nói tóm tắt. Điều ước thứ ba là mình mong cái giới trẻ ở Mỹ này, chẳng hạn như con tôi, nó chẳng hiểu gì về cái sự tích quyền, cái gì lịch sử của nước Việt Nam hết. Biết rằng là mình có những cái, mình có cách nghĩa cho cháu nó nghe là mẹ đi qua đây, mẹ đi vượt biên qua đây vì những cái khúc quanh lịch sử mà mẹ phải chịu đựng những cái hoàn cảnh phải ở nước này xa gia đình như vậy, xa đất nước, ông bà, cha mẹ như vậy. Thì mình ao ước là giới trẻ làm sao mà tìm hiểu được cái nguồn cơn của nước Việt Nam như thế nào. Và cái điều ước thứ tư của tôi là mong cộng đồng tị nạn Việt Nam đoàn kết thương yêu nhau. Có nhiều điều ước lắm hai chị và Nguyên Khôi, nhưng mà thôi mình xin tạm để nhường cho người khác. Cảm ơn quý đài.
Xin cảm ơn chị Vân rất nhiều. Những điều ước của chị cũng là chắc cũng là điều ước chung của chị Thương Nga.
Vâng, chị đã nói rằng tất cả những cái điều ước mà chúng tôi đây cũng ước như vậy. Thì là chúng ta làm sao mà ước ở trong gia đình có những cái chuyện mà xích mích hay cái gì đó được bỏ qua. Trong xã hội, ngoài cộng đồng thì chúng ta làm sao mà thương yêu nhau. Và nhìn về đất nước Việt Nam thì chúng ta phải làm cái gì đó trong cái khả năng của mình để có thể là có một ngày về. Thì trong cái bài hát mà ai cũng biết là anh vẫn mơ một ngày về cuốn Việt Ánh đó, anh vẫn mơ một ngày về quê dấu yêu không còn cộng thù, trên con đường mòn, sau cơn mưa chiều, anh ôm đàn dìu em dưới trăng. Hoặc là cái những bài thơ của Cao Tần mà chúng tôi rất thích, đó là có bà Tiên Hiền hỏi chàng Lưu Lạc, con ước mơ chi cuối cuộc đời này, ta ước khi không bừng tỉnh giấc, thấy bình minh muộn nắng đầy hiên, một khung cửa sổ trời xanh ngắt, đầu sân sao xác tiếng chim quen. Đó là những nỗi mơ ước, nhưng mà như Khôi Nguyên nói, đâu có ai cấm mình mơ ước được, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đâu ai đánh thuế những ước mơ đâu, thành ra cứ ước mơ đi, nhưng mà ước mơ nó thực tế một chút, chứ nhiều khi ước mơ nó không thực tế, rồi sang năm chúng ta lại tiếp tục ôn cố tri tân, rồi lại tiếp tục nói, ồ ước mơ năm ngoái chưa đạt được, năm nay tiếp tục ước mơ, nhưng nó không thực tế, thì thành ra dù cho chúng ta chờ năm này qua năm kia, nó cũng không thực tế, thành ra ước mơ nó phải một thực tế một chút, nó trong tầm với, nó có khả năng xảy ra, chứ không phải ước mơ xa vời hả cô Thủy?
À không đâu Khôi Nguyên ơi, chị Thu Nga thấy đó, Khôi Nguyên là cái người trẻ, còn nhiều nhiệt huyết, thành ra rất là thực tế, muốn nhìn thấy ngay những cái kết quả của cái niềm ước mơ của mình. Nhưng mà có những ước mơ đó, dù là mình thấy nó không thực tế hay là nó có vẻ khó khăn, nhưng mà mình vẫn phải tiếp tục ước mơ. Cũng như những cái người chiến binh đó, nhiều khi ở trong những cái ngày cuối tháng 4 năm 75 đó, họ biết là tuyệt vọng. Nhất là sau khi đã nghe cái lệnh đầu hàng của ông Dương Văn Minh rồi, thế mà họ vẫn hết lòng chiến đấu, không thực tế tí nào phải không? Những cái chết của ông Lê Văn Hưng, của tướng Lê Văn Hưng, tướng Nguyễn Khoa Nam, của các vị tướng lãnh khác, của những người binh sĩ khác, của nguyên một cái tiểu đội nhảy dù cùng chết với nhau, nó không thực tế tí nào hết. Nhưng mà đó là những cái điều người ta vẫn phải nuôi dưỡng và vẫn phải sống theo cái đó, và chúng ta vẫn phải theo những cái gương như vậy. Bởi vì như hồi nãy cái lời mơ ước đầu tiên của vị thính giả của chị Vân đó, nói là mơ ước không còn cộng sản, nhưng và điều thứ hai, thứ ba của chị, thì chúng tôi nghĩ rằng nếu chỉ cái đầu điều thứ nhất mà thực hiện được rồi đó chị Vân ơi, không cần điều thứ hai, thứ ba nữa, chắc chắn rồi, khi mà không còn cộng sản thì chắc chắn cái nền giáo dục vô luân lý, vô đạo đức, vô gia đình, vô nghĩa là vô tôn giáo hiện nay của cộng sản chắc chắn là sẽ bị thay đổi ngay lập tức. Và chắc chắn khi không còn cộng sản thì tất cả các nhà giáo dục ở bên nước Mỹ này, những người không biết là Khôi Nguyên thì có không, nhưng mà chị Thu Nga với Vũ Thanh Thủy chắc chắn sẽ có thể bỏ hết mọi thứ để mà trở về nước, góp tay đóng góp lại để cố gắng mà xây dựng lại phần nào những cái gì mình còn có thể làm được, để mà bù trừ cho 50 năm qua mà cộng sản đã tàn phá đất nước mình. Thành ra đó là những cái niềm mơ ước, mặc dù nó có vẻ hoang tưởng một tí, có vẻ viễn vông một tí, nhưng mà nó là cái sức sống, nó cho mình cái sức mạnh, nó cho mình cái niềm hy vọng để tiếp tục sống và sống một cách tốt đẹp. Chứ nếu mà mình thất vọng quá đó, thì dần dần mà mình chỉ mơ ước những cái điều tầm thường mình có thể đạt được, thì dần dần mình sẽ tự tầm thường hóa đi, và cuối cùng ở nước Mỹ này thì sẽ chỉ nhìn vào cái tiền bạc, cái vật chất là trên hết mọi sự. Thì cái điều đó là sẽ là đáng buồn biết thêm biết bao cho đất nước Việt Nam, phải không chị Thu Nga?
Vâng, đúng như vậy. Có những cái điều gì mà chúng ta có thể là tưởng tượng nó không xảy ra nhưng mà nó đã xảy ra. Ví dụ như là những cái sự kiện bắt đầu mà cái vụ mà sụp đổ của các nước cộng sản Đông Âu, đâu có ai có thể ngờ là cái cả nguyên của một khối như vậy sụp đổ, và Romania là nước Đông Âu là lật đổ chế độ cộng sản của mình bằng bạo lực, còn sau đó là cái việc mà sụp đổ cái Liên Xô giải thể vào cuối năm 1991, dẫn đến kết quả là Nga và 14 quốc gia tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô, trong đó là có Ba Lan hay là Đông Đức vân vân, thì cái bức tường Berlin đã bị xô sập. Thì sau đó chúng ta cũng mơ ước là đất nước Việt Nam cũng sẽ vùng dậy như vậy, nhưng mà rồi qua tới cái cuộc mà cách mạng của Hoa Lài của Bắc Phi, chỉ là một cái vấn đề của một anh bán hoa dạo, anh đứng lên anh chống, anh tự thiêu để mà chống lại cái sự mà bất công của xã hội, thì cái ánh đuốc của anh đã làm cho Bắc Âu và theo đó là những cái chế độ mà độc tài, ác độc đó lại lần lượt nó sụp đổ. Mà mình cũng mong ước rồi, cái ngày đó mình cũng mong ước là sẽ có một cuộc cách mạng hoa lại. Nhưng mà tới bây giờ mong ước của chúng mình cũng chưa có. Nhưng mà đâu có ai cấm mình mơ ước có một ngày nào đó đất nước Việt Nam sẽ thanh bình. Nếu mà tất cả mọi người, toàn dân ở trong nước cùng đứng lên làm một cuộc cách mạng toàn diện thì mới được. Còn nếu mà từng nhóm thì họ sẽ nghĩa là giết chết ở trong trứng nước thì sẽ không được. Nhưng mà biết đâu có một ngày đó Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái vấn đề mơ ước của chúng ta khi mà sạch bóng cộng sản ở trong nước đó, thì chúng ta mặc dù biết rằng là đây là một cái điều khó khăn, nhưng mà chúng ta cũng phải tiếp tục mơ ước và tiếp tục nuôi dưỡng cái mơ ước đó bằng cách truyền lại cho con em của mình những cái kiến thức, những cái thông tin về cộng sản. Tại sao chúng ta có mặt ở đây? Cộng sản đã làm gì cho đất nước? Đã làm đất nước thành ra như thế nào? Chúng ta phải truyền đạt lại cho con em mình hiểu, để khi mà một khi mà ở trong nước mà cái vấn đề mà người dân họ thức tỉnh, họ đứng lên đó, thì lúc đó ở nước ngoài, ở hải ngoại đó, chúng ta cũng có những người hiểu biết, những người sẵn sàng chung tay với những người dân trong nước để mà lật đổ chế độ cộng sản. Chứ thật ra nếu mà chúng ta mà cứ cầu xin mơ ước cho Việt Nam không còn bóng cộng sản mà chúng ta không có nuôi dưỡng cái mơ ước đó đó, thì nó rất nhanh thôi, đời chúng ta nó sẽ qua đi, và đời con cháu của mình đó nhiều khi nó cũng không biết. Nó nói lên YouTube thì thấy cái Việt Nam bây giờ tốt lắm hả, lên YouTube nhìn thấy Việt Nam giờ xa hoa lắm, mà thậm chí có nhiều người về Việt Nam rồi qua đây nói bây giờ Việt Kiều về hỏng bằng Việt Nam. Cô Thủy.
Vâng, trời ơi, nói đến cái chuyện đó là một cái điều thật là đáng buồn. Hôm rồi chúng tôi tình cờ nghe được một cái phỏng vấn của một người bạn đồng nghiệp ở bên California kể cái chuyện đi về Việt Nam và ca tụng đất nước Việt Nam. Nghe thật là đau lòng. Đối là người mà báo từ cái thời, nghĩa là làm truyền thông từ cái thời Việt Nam Cộng Hòa đó, thì mình có thể nhìn thấy ngay được cái sự thật bên trong và bên ngoài. Cái mắt mình nhìn thấy những cái tòa nhà nguy nga đồ sộ, những cái đoàn xe, phải nhận ở Việt Nam bây giờ nhiều người giàu hơn ngày xưa nhiều lắm. Ở Việt Nam ngày xưa làm gì có nhiều xe Lamborghini, làm gì có những cái nhà xa hoa rất vàng, làm gì mà có những cái dinh thự khổng lồ như ngày nay. Nhưng mà cái đó có phải là cái sự xa hoa thật sự của người dân, của đất nước hay không? Có phải là cái sự, hay là cái sự bóc lột của những người ăn trên ngồi chốc của cộng sản? Cho nên khi mà nghe những người bạn đồng nghiệp đó mà đi về Việt Nam xong rồi qua đây nói những cái điều như vậy đó, thì thật sự nó giống như là mình cảm thấy như mình bị đâm ở đằng sau lưng đó, phải chị Thu Nga?
Vâng.
Thật là đau lòng khi mà nghe những cái điều như vậy. Tại vì làm vậy có khác gì mời gọi mọi người là nó, vậy thì bây giờ chấp nhận chế độ cộng sản đi, mọi chuyện đều tốt đẹp rồi, mà bỏ quên đi cái nhìn của một người truyền thông, phải nhìn mọi góc cạnh, nhìn những cái điều tốt đẹp trước mặt và nhìn cả những cái góc cạnh phía sau đó, cái lý do tại sao có những cái sự đó và tại sao vẫn có đầy những người đi bán vé số, các thương phế binh không còn chân tay mà đi lên là cái thân người đặt ở trên một cái miếng vẫn gắn ván gỗ mà đi bám từng cái vé số như vậy để mà nuôi gia đình. Tất cả những cái sự đau thương đó ngày xưa dưới chế độ miền Nam đâu có đâu, không có ở cái mức độ đến cái độ như vậy. Thành ra đó là những cái nhìn mà đôi khi làm cho chúng tôi cảm thấy là những người làm truyền thông mình có cái trách nhiệm, mình phải nói hoài, nhiều khi thính giả nghe hoài chắc cũng chán, khổ biết rồi, khổ lắm nói mãi, nhưng mà cứ phải tiếp tục nói thôi. Khi mà điều đó, cái niềm mơ ước mình nó chưa xảy ra, mình phải tiếp tục nuôi dưỡng. Đời mình không được thì rồi cứ tiếp tục như vậy truyền qua đời con cái, và đến một lúc nào đó chuyện đó nó sẽ xảy ra, và chúng tôi có cảm tưởng rằng nó cũng sẽ xảy ra. Hy vọng mình sẽ chứng kiến được điều đó xảy ra, hả chị Thư Nga? Thôi trong năm mới chúng ta cứ tự cho mình cái niềm hy vọng đó đi. Cái niềm hy vọng đó nó đẹp biết bao nhiêu lần hơn cái tấm vé số độc đắc, và có thể nó cũng còn có cơ may để mà xảy ra hơn là tấm vé số độc đắc đó, chị Thu Nga.
Dạ vâng, trước khi chuyển qua cô Thu Nga thì chúng tôi mời một vị thính giả kế tiếp đã chờ rất lâu trên đường dây ạ. Chúng tôi xin mời ạ.
Alo, dạ chúng tôi là Văn Đình ạ. Xin chào chị Vũ Thanh Thủy, chào chị Thu Nga và chào Khôn Nguyên.
Dạ, chào ông.
Vâng, xin chào anh. Dạ.
Vâng, bây giờ nói qua về cái vấn đề mà mình cầu nguyện, mình nguyện vọng cho cái năm tới. Là trước hết, tôi cũng xin mong rằng cái sức khỏe của tôi nó được khỏe mạnh. Sau đó thì tôi cũng mong chị Vũ Thanh Thủy, chị Thu Nga và Khôn Nguyên được dồi dào sức khỏe và được nhiều cái thành công và thắng lợi trong cuộc sống này.
Yeah.
Sau đó thì tôi muốn chuyển qua vấn đề Việt Nam. Tôi là cái người đã từng đi Việt Nam, hình như gần như mỗi năm tôi đi Việt Nam. Tôi nhận thấy cái sự đấu tranh của mình ở hải ngoại đó, nó không có mang lại hữu ích nhiều. Nhưng tuy nhiên tôi cũng vẫn rất là biết ơn các đảng phái, các tổ chức, các thiện nguyện, các đoàn thể đã ủng hộ rất là nhiều trong cái công việc mà đấu tranh cho Việt Nam. Nhưng tôi nhận thấy người dân Việt Nam đó, họ có những cái là hình như thôi nha, chứ tôi không dám nói chắc chắn, hình như họ bằng lòng với chế độ. Tôi nghe họ ta thán rất nhiều, nhưng mà cái sự mà khởi đầu cho cái sự đấu tranh cho bản thân họ, cho 90 triệu họ, cho 100 triệu ở trong nước hầu như không có. Tôi biết rằng cái chế độ nó quá tàn bạo, nó quá áp bức với những người đấu tranh. Nhưng họ bằng mọi cách tự họ phải đứng lên đấu tranh thì mới mong giải thể. Hoặc là cái thượng tầng của chế độ, tức là cái giới đảng viên đó, họ phải cảnh tỉnh, họ phải giác ngộ thì mới mong rằng cái chế độ được đảo lộn, được khôi phục lại một cái chế độ dân chủ. Chứ còn bây giờ tôi thấy như là Tổng Bí thư Tô Lâm nói rất nhiều cải cách, nói rất nhiều về cái đổi mới, về cái này kia đại khái vậy. Nhưng thực tế không có, thực tế họ chỉ có củng cố cái đảng của họ mà thôi. Bởi vậy cho nên cái mốc đầu tiên phải là người dân, phải là người dân và cán bộ của đảng Cộng sản. Chứ mình không làm gì được, mình chỉ nói thôi chứ không thực tế. Mà hầu như tôi đi các nơi đó, tôi nghe họ than thở rất nhiều. Nhưng mà tại sao họ không đấu tranh? Tôi biết rằng đấu tranh khó khăn, nhưng mà bằng những cái mốc nhỏ rồi từ lớn, tại sao họ không đấu tranh? Tôi thấy cái chế độ nó có những cái mà nó làm cho mê hoặc. Thật sự mà nói, nó làm mê hoặc từ giới trẻ. Họ hoàn toàn không biết gì hết á. Họ không có ít lắm, ít, rất là ít. Những người mà họ ý thức rất là ít. Nhưng tuy nhiên họ nói là ông này tham lam, ông này tham nhũng, bà này bị bắt, bà như vậy. Thì họ biết rành rất rành. Nhưng mà cái làm sao để cải tạo được cái xã hội thì họ không có ý tưởng gì để cải tạo xã hội đó. Họ bằng lòng hết trơn, họ có vẻ bằng lòng lắm. Đó là những điều mà tôi muốn nói. Xin cảm ơn.
Yeah, cảm ơn.
Cảm ơn anh Văn Đình. Cho phép tôi cũng được hơi bất đồng ý kiến với anh một chút. Bởi vì tôi sống 4 năm dưới chế độ Cộng sản thì tôi thấy một cái điều này. Họ có một cái chính sách tẩy não vô cùng tinh vi, làm cho người dân không có dám nghĩ nữa. Nghĩ trong đầu cũng không dám nghĩ, tại nếu mình nghĩ thì sợ lỡ trong giấc mơ mình nói mớ ra, hay là lỡ mình nghĩ trong đầu nhiều quá mình chia sẻ với một ai khác và cái điều đó nó trở lại, nó sẽ làm hại mình, nó làm cho mình bị lâm vào vòng tù đầy, bị coi như là phản động, là chống cách mạng. Rồi ngoài cái chuyện nó ra đi, thì Cộng sản họ o ép cái hầu cái bao tử của mình, làm người dân lúc nào cũng đói khát, lo miếng ăn còn được chưa đủ. Làm sao mà dám có thì giờ để mà nghĩ những cái chuyện cao xa lý tưởng để mà chống đối lại họ. Thành ra dần dần người dân không có còn cái khả năng suy nghĩ, mất hết đi cái khả năng suy nghĩ. Chúng ta cứ nhìn những quốc gia Cộng sản là xem ở bên Bắc Hàn chẳng hạn, của ông Kim Nhật Thành chết, tất cả mọi người dân họ lăn ra đường, họ gào khóc thê thảm một cách thành thật chứ không phải là giả dối đâu, không phải là theo lệnh của đảng đâu, là bởi vì đầu óc họ không biết nghĩ cái gì hơn cả. Họ chỉ có biết rằng đây là cha già dân tộc, bây giờ ông chết rồi thì không biết mình sẽ làm sao, và chết như là cha mình. Giống như là cái bài thơ của Tố Hữu mà dạy con đó, khóc cha, khóc chồng, khóc cha thì khóc một, mà khóc ông thì phải khóc 10. Ông đây là ông Stalin đó, không dính dáng gì đến đất nước Việt Nam cả, nhưng mà là của chế độ Cộng sản. Thành ra chính cái tinh thần đó đã làm cho người dân không phải là bị mê ngủ đâu, và không phải họ hài lòng đâu. Họ cố vươn sống lên thôi, nhưng mà chúng tôi vẫn tin rằng trong từng trái tim, từng cái tấm lòng của những người dân, những người sinh sau năm 70-75, thì mình không dám nói, tại vì không bao giờ có được nếm cái mùi của miền Nam Việt Nam trước 75, không biết được cái sự khác biệt giữa quốc gia và cộng sản như thế nào, và cái thời điểm của Việt Nam Cộng Hòa và thời điểm của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nó khác nhau như thế nào thì mình không dám nói. Nhưng mà tất cả những người đã từng là người dân miền Nam trước năm 75 thì chúng tôi vẫn tin tưởng rằng trong lòng họ và hàng đêm trong những lời cầu nguyện hàng ngày của họ đều cầu nguyện mơ ước để thoát khỏi cái cách cộng sản. Nhưng mà giống như hồi nãy Khu Nguyên nói, cái niềm mơ ước của những người trẻ đó thì biết trông chờ những người ở ngoài, những người như chúng ta. Và chắc chắn là bên này đó chúng ta không có làm được nhiều. À, những cái cuộc biểu tình, những cái cuộc này kia thì nó chỉ là có tác động để mà cho đánh động dư luận thôi. Nhưng mà vẫn có rất nhiều những cái chương trình nó sâu xa hơn, như là có những cái đoàn thể, những cái cơ quan mà họ giúp đỡ những các nhà đấu tranh dân chủ trong nước để mà tiếp tục nuôi dưỡng họ, nuôi dưỡng tinh thần họ, giúp đỡ gia đình họ để cho họ bền tâm mà họ vững tin, và để cho những người khác cũng dám dấn thân vào con đường đó. Rồi lại cũng có những cái thí dụ đài phát thanh như Đáp Lời Sông Núi chẳng hạn, từ ở bên này mà họ phát về Việt Nam, mặc dù cái phương cách thì dĩ nhiên có nhiều phương cách để mà đấu tranh, nhưng mà chúng tôi cũng đã từng làm đài phát thanh mà để phát ra ngoài miền Bắc của cộng sản đó, thì đôi khi mình chỉ cần nói lên sự thật thôi, không cần chửi bới, không cần phải dè biểu hay là chỉ trích hay là nguyên rủa cộng sản, chỉ cần nói lên sự thật của cái đời sống do dân chủ là như thế nào thì sẽ dễ dàng thức tỉnh người dân đang ở dưới chế độ cộng sản nhiều hơn. Nhưng mà thức tỉnh là một chuyện, bên này phải có một cái khối để mà họ tin vào, họ tin là nếu họ làm cái gì đó thì sẽ có rất nhiều người bên này hỗ trợ họ. Trước tiên chưa được bằng tinh thần thì bằng vật chất và bằng cái sự mà cổ động, bằng cái lời lẽ, bằng sự khuyến khích, tất cả những cái điều đó. Một con én không làm được mùa xuân thì chỉ không ai nghỉ, nhưng mà nhiều con én thì sẽ làm được. Chúng tôi tin vào cái điều đó sẽ xung chóng thì chảy, sẽ xảy ra trên đất nước mình, anh chị Thu Nga.
Vâng, thì ông Vân Đình nói cũng có những cái điểm đúng, nhưng mà mình cũng mơ ước rằng cái nhóm mà có thể là nghĩ đến quê hương, chứ còn mà nhóm trẻ sau này thì quả thật là như vậy. Chúng ta cũng đã thấy họ cởi trần cởi truồng, họ chạy ở ngoài đường đó để mà họ ăn mừng chiến thắng thể thao, hoặc là con cái của họ thì dùng cái iPhone để mà đập đá, để mà chơi chẳng hạn. Trong khi đó những người nghèo, mà những người bị coi như là bị khổ sở vô cùng, không có cơm ăn áo mặc, thì chúng ta cũng thấy, và họ canh chừng và họ đàn áp dân bằng cái bao tử. Vì vậy cho nên là dân lo cái bao tử thôi, không có còn nghĩ đến cái chuyện đấu tranh nữa. Nhưng mà cũng có những cái nhóm đấu tranh, thì đó là những con én không mang lại mùa xuân, nhưng mà báo hiệu mùa xuân sẽ đến với chúng ta cũng có một ngày không xa. Và cũng có những cái người mà con của nhà giàu đó, con của các cán bộ đó qua đây đi học. Rồi có nhiều người nói rằng, ô, họ đi qua đây rồi họ cái thấm nhuần cái sự tự do dân chủ, rồi họ về nước họ sẽ giúp cho đứng lên lật đổ chế độ. Chúng tôi không có thấy cái điều đó sẽ xảy ra. Tại vì khi họ học xong rồi họ về, họ vẫn ăn trên ngồi trốc, họ vẫn tiếp tục cái công việc mà của cha của họ, chứ không có thể nào thay đổi họ được.
Yes.
Vậy
đồng ý chị.
Dạ.
Đây tôi cũng rất là đồng ý với chị Thu Nga và chị Vũ Thanh Thủy. Tuy nhiên tôi vẫn mong ước, tôi vẫn cầu nguyện, tôi vẫn mong ước sao cho đồng loạt những người dân họ ý thức. Sự thật ra họ cũng có ý thức, chứ không phải là không có ý thức, nói đi cũng phải nói lại, họ có ý thức, nhưng mà họ không dám làm.
Đúng rồi.
Cả 90 triệu mà phải chấp nhận một chế độ nó chỉ có vài chục ngàn người thôi, đảng viên thôi. Tại sao họ không đồng loạt, tại sao họ không làm những cái gì cho nó cụ thể? Mà tôi đi giao tiếp với nhiều người thì họ than thân trách phận, họ oán hận, họ này kia đủ điều hết. Nhưng mà làm thì họ không dám làm, họ hoàn toàn không dám làm. Thì nói ra là bị đàn áp thì cũng đúng, có bị đàn áp, có bị vô tù 9, 10 năm, 12, 13 năm có. Nhưng mà tại sao không đồng loạt, tại sao không đồng loạt đứng lên, tại sao họ không làm một cái mối, một cái mốc để mà mọi người ở ngoài họ yểm trợ. Đó là cái điều mà tôi mong ước thôi, chứ còn mình cũng không biết làm gì. Nhưng mà mình chỉ đi để mình thăm dò, mình đi để mình nghe ngóng, đi để mình tìm hiểu, đi để mình biết, đi để cho biết thế nào là cộng sản. Tôi nói là tôi đi Việt Nam, tôi đi rất là nhiều, nhưng mà đi để tôi biết, chứ không phải tôi đi để mà tôi theo cộng sản. Tôi đi để tôi biết, tôi về miền Bắc, tôi gọi nói chuyện với cán bộ, biết đầy đủ hết. mà tôi cũng giao cho họ biết những cái dân chủ và nhân quyền ở các nơi, cho những biết những cái nơi mà họ đã lật đổ, đã sụp đổ, nhưng mà họ cũng vâng. Ngồi nghe mà thôi.
Vâng, rất là cảm ơn ý kiến. Yeah. Cảm ơn ý kiến của anh Văn Đình, nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng đó, dĩ nhiên khi mà chúng ta nhìn những cái điều tích cực thì có rất nhiều, và nhìn những điều tiêu cực thì cũng đầy rẫy. Nhưng mà đây chúng tôi chỉ muốn nói rằng chính cái cộng đồng của mình ở đây bên này có 3 triệu người thôi mà đã có được cái sự đoàn kết, có được cái sự quyết tâm đồng loạt với nhau để mà trợ giúp cho Việt Nam không? Hay là vẫn cứ tiếp tục sâu xé lẫn nhau vì những cái lợi rất là nhỏ? Thành ra chính những cái điều đó đó, chính mình bên này mà mình có một số nhỏ mà mình có đủ mọi điều kiện, mình được hoàn toàn được tự do ở trong một cái thế thể chế hoàn toàn tự do, mà mình đã sử dụng cái tự do đó của mình có nhiều khi để mà mình chỉ trích lẫn nhau, mình đối lập lẫn nhau, mình quá tốn thì giờ để mà chiến đấu với nhau thay vì dồn tất cả cái sức lực đó cho người dân trong nước. Thì khi mà họ nhìn vào trong tất cả những cái sự mà thoái hóa đó, với những cái sự chia rẽ của cộng đồng hải ngoại đó, thì người ta sẽ càng mất tinh thần thêm, người ta sẽ đâu có dám để mà đâu có một cái khối nào, để có một người nào để mà họ dám trông vào, mà để họ dám vùng lên. Cho nên khi nào mà cộng đồng mình có được một cái tập thể, hay là có được những người lãnh tụ mà thật sự vì dân vì nước, thì khi đó chúng tôi tin rằng cái điều đó sẽ xảy ra. Nếu có người nào như cái anh Bấn Chiếu, anh bán hoa lại ở bên Tunisia mà dám tự thiêu vì sống vì được cái điều đó, thì nhiều khi nó sẽ bùng lên một cái ánh lửa. Dĩ nhiên ở đây chúng tôi không có cổ võ cho cái chuyện đó, hoàn toàn đi ngược lại với niềm tin tôn giáo của mỗi người. Nhưng mà một người dám xả thân để mà lo thì có thể điều đó sẽ xảy ra. Còn nếu mà chúng ta bàn nhìn những cái điều tiêu cực á, thì nhiều khi thấy nản lắm. Ngay như đối với những người làm truyền thông Việt ngữ đó, hay chị Thu Nga như chúng ta, nhiều khi cũng rất là nản lòng, thấy mình chật vật quá, mình cố gắng hết sức để mình chống lại cái nghị quyết 36, chống sự tràn lan của truyền thông hải ngoại. Mình rất là, mình không có sống nổi nữa. Nhiều khi mình phải bỏ tiền nhà ra, phải lấy những cái vốn đầu tư ở những cái nơi khác đắp vào để mà nuôi dưỡng cái tiếng nói này. Thành ra nhiều khi mình cũng buồn lắm, mình nói ồ, nếu mà cộng đồng không có hỗ trợ để cho chúng ta có được, giữ được cái này mà sống được, thì tại sao mình cứ tiếp tục phải làm cái gì? Nhưng mà mình vẫn phải làm, khi mình còn có hơi thở, còn có sống, mình vẫn còn phải nhớ đến đất nước, nhớ đến quê hương. Đây là một cái món nợ mà mình phải trả bằng cách này hay bằng cách khác. Và đó là cái do mà chúng tôi nghĩ rằng thôi, mình cứ trong cố gắng trong cái phần của mình tiếp tục chia sẻ tất cả những cái kinh nghiệm của cộng sản đó, để cho những ai nghe được thì đừng, thì không có quên. Có những người qua đi lâu quá quên mất, nhưng mà lâu lâu mà họ được nghe một cái điều gì nhắc nhở thì họ cũng sẽ nhớ ra, và qua đó hy vọng họ cũng sẽ chia sẻ lại với con cái. Mình chỉ kêu gọi đôi khi là những cái tiếng nói cảm thấy rất là vô vọng, nhưng mà không vì thế mà mình có thể nản lòng mà mình không làm, phải chị Thông Nga?
Vâng, chúng ta cũng đã hết giờ rồi chị. Cảm ơn quý thính giả đã đóng góp trong cái chương trình mà Tri Tân ngày hôm nay, ủng cố Tri Tân, nhưng mà chúng tôi chỉ muốn nhắc đến Tri Tân để quý vị có thể là nói lên những cái điều mơ ước của quý vị, và mơ ước một đất nước thanh bình, không có bóng dáng của cộng sản và có cờ vàng ba sọc đỏ, đó là cái niềm mơ ước chính của người Việt tị nạn cộng sản của chúng ta ở đây. Và cũng như là vị thính giả cuối cùng là ông Vân Đình đã nói, không phải tất cả những người nào mà về Việt Nam đều là cộng sản, cũng như là không phải những người nào ở trên đất Mỹ này đều chống cộng hết. Thành ra chúng ta cũng thấy tùy theo cái trường hợp. Vâng, và bây giờ thì cũng đã hết giờ rồi. Cảm ơn quý vị và mời chị Thủy và Khuyên Nguyên.
Dạ vâng, mời cô Thủy.
Vâng, rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi vào đóng góp trong chương trình hôm nay. Chúng tôi thì trong cái không khí đầu xuân, trong cái lòng mà mơ ước hướng về quê hương, nhớ lại những cái mùa xuân năm xưa ở trên đất nước Việt Nam Cộng Hòa của mình, an bình, sum họp gia đình, sung sướng, hạnh phúc biết là dường nào, mà bây giờ quê hương vẫn còn trong cái ách của cộng sản. Thành ra đôi khi đã có những cái sự mà mình rất là bồi hồi trong lòng khi mà nói lên những cái điều đó. Rất là cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, và nhất là những quý thính giả đã đọc gọi và đóng góp. Dù chúng tôi đồng ý hay không đồng ý, chúng tôi vẫn vô cùng trân quý, cảm ơn những ý kiến của quý thính giả. Nhưng mà là người làm truyền thông thì những cái điều mà chúng tôi nói ra đôi khi có vẻ như là phản bác, nhưng mà thật ra chỉ là để cho nhìn chúng ta nhìn cái vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Và hy vọng những thính giả khác qua vậy đã cũng gợi ý được quý thính giả để trong những lần tới mời quý vị gọi và đóng góp nhiều hơn, càng nhiều người nhiều ý thì càng tốt, chúng ta càng được học hỏi nhiều hơn. Rất là cảm ơn và kính chúc quý vị một năm mới Ất Tỵ được an khang thịnh vượng và được vạn sự như ý. Phương Nguyên.
Dạ vâng, chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và cũng kính chúc cho quý vị một năm mới thật nhiều sức khỏe và bình an, cũng như những mong ước của chúng ta trong ngày đầu tiên của năm mới sẽ thành hiện thực. Và chúng tôi hy vọng trong năm sau quý vị sẽ gọi vào để cùng chia sẻ cái niềm vui khi mà những mong ước của quý vị thành sự thật. Xin kính hẹn với tất cả quý thính giả, cô Thu Nga, cô Vũ Thanh Thủy trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.